Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 153. Người giảng lão hòa thượng Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra. Khoa hội trang thứ 21, hàng thứ 6. Bắt đầu xem từ nguyện thứ 31. Nhược khởi tưởng niệm, tham kế thân giả, bất thủ chánh giác. Đây là đoạn cuối cùng của chương thứ 15. Nguyện bất tham kế thân. Hôm nay nhân duyên vô cùng thù thắng. Hứa Triết, bà hiện nay là cư sĩ rồi, đã chính thức thọ quy y. Bà là cư sĩ nữ tu. Cư sĩ nữ tu đến giảng đường của chúng ta làm kiến chứng cho chúng ta, chứng minh cái nguyện bất tham kế thân này hôm nay đúng lúc giảng đến nguyện này. Phàm phu học đạo, bất luận là học theo loại tôn giáo nào, loại pháp môn nào, sở dĩ họ không thể tu thành công, vấn đề chính là chấp trước cái thân tướng này quá mức. Khởi tâm động niệm đều vì cái thân thể này. Đây là nguồn gốc của mê hoặc, phiền não, khổ nạn. Ở trong Phật Pháp, đây là thuộc về thân kiến. Thân kiến là điều đứng đầu trong kiến tư phiền não. Thân kiến đều không trừ thì nhất định không thể vào dòng thánh, cũng tức là nói không thể khế nhập cảnh giới của thánh nhân. Thánh mà chỗ này nói không phải là đại thánh, là tiểu thánh. Tiểu thánh là quả Tu Đà Hoàng của tiểu thừa, sơ quả tiểu thừa. Sơ quả tiểu thừa đã đem năm loại kiến hoặc đoạn sạch rồi. Chúng ta thường hay xem thấy ở trong kinh tam giới 88 phẩm kiến hoặc,
88 phẩm quy nạp trở lại có 5 loại. Loại thứ nhất là thân kiến, chấp trước cái thân này là mình. Cái sự việc này phiền phức rồi. Không những là người trên thế giới, có người nào không chấp trước thân này là ta? Thậm chí là chúng sanh sáu cõi, cho dù đến Đại Phạm Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Sứ Thiên, thân kiến chưa có đoạn, cho nên họ là phàm phu sáu cõi. Tuy phước báo lớn, sinh về cõi trời, phước báo hưởng hết rồi, vẫn phải chịu nỗi khổ của luân hồi. Bạn muốn hỏi tại vì sao lại bị nỗi khổ luân hồi? Vì chấp trước cái thân này là ta. Đến khi nào đem cái thân này quên đi, thân không phải là ta, thân không phải ta, thì ai là ta vậy? Vừa rồi lời của cư sĩ Hứa Triết nói với mọi người ở nơi đây, các bạn nghe thật kỹ, thử nghĩ thật kỹ. Bà không chấp trước thân là ta rồi. Bạn hỏi bà cái gì là ta? Tất cả chúng sanh khổ nạn là ta. Bạn thử xem, bà 101 tuổi còn muốn xây viện dưỡng lão. Xây viện dưỡng lão như thế nào? Không giống như viện dưỡng lão thông thường của thế gian. Bà xây viện dưỡng lão là viện dưỡng lão mang cách thức gia đình, xem người già là cha mẹ của mình, là anh em chị em của mình, theo cách thức như vậy mà chăm sóc chúng sanh khổ nạn. Cái ta của bà không phải cái thân này, là tất cả chúng sanh khổ nạn. Cho nên bà phát tâm muốn thọ tam quy, ngay cả phái ngũ giới tôi cũng trao cho bà. Bà hỏi con có cái tư cách này không? Tôi bảo cụ là đệ tử tam quy, đệ tử ngũ giới tiêu chuẩn. Tam quy ngũ giới đều có thể cho 10 điểm. Người chính thức ở trước Phật thọ tam quy ngũ giới so với bà cũng không bằng. Trên thực chất bà là đệ tử của Như Lai. Bà ăn chay từ nhỏ. Người bình thường chúng ta gọi là ăn chay từ trong bụng mẹ. Bà ngửi thấy tanh hôi, bà liền có phản ứng rất khó chịu. Cho nên từ nhỏ đã không ăn đồ tanh hôi, ăn rau củ, đời sống đơn giản biết bao. Chúng ta ngày nay sống phải có đồ gia vị, sắc hương vị. Hiện nay chúng ta thể hội được sắc hương vị không phải thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Tại sao vậy? Đó là đồ chế biến. Phàm là đồ chế biến đều là có hại, trái ngược với quy luật tự nhiên. Bạn ăn vị càng đậm đặc thì hại càng sâu, đối với cơ thể nhất định không có lợi ích. Bà sống đơn giản biết bao, ăn uống đơn giản, áo quần đơn giản. Bạn thấy bà mặc đồ phong phanh như vậy. Có một số người nói giảng đường không khí quá lạnh, còn phải mặc quần áo thật dày. Bà không biết nóng lạnh, bà không hiểu được nóng lạnh. Thời tiết nóng đi nữa bà cũng mặc một bộ đồ, lạnh đi nữa cũng mặc một bộ đồ, bà rất bình thường. Tại sao vậy? Nguyện bất kế thân, mà không suy tính cái thân này là mình. Chúng ta coi trọng cái cơ thể này quá mức. Phải làm thế nào bồi dưỡng cho nó, phải làm thế nào yêu quý nó, nhưng trên thực tế đã hoàn toàn hại nó. Người ta loại cách thức sống đó đích thực gọi là đạo dưỡng sinh, khỏe mạnh trường thọ. Bà 100 tuổi rồi chưa hề bị bệnh, 100 tuổi rồi không có phiền não, không có phiền não, không có lo buồn, không có bận tâm, chưa hề ghét bỏ bất kỳ một người nào. Có người không ưa bà, ác cảm với bà, nhưng bà không ghét bỏ người ta, bà không ác cảm với người khác. Không phải người bình thường có thể làm được, bà đều làm được cả. Một vài năm gần đây, xem sách Phật, trên thực tế là sách của những tôn giáo khác, bà đều ưa thích xem. Cho nên các giáo hữu của Thiên Chúa giáo thấy bà xem sách của những tôn giáo khác, xem sách Phật giáo, liền nói với bà: tại sao bà đi xem những thứ của ma quỷ? Bà trả lời rất hay. Bà nói: tôi thấy tất cả tôn giáo thấy đều là một mảng quang minh. Bà không có phân biệt, không có chấp trước rồi. Phật ở trong kinh nói với chúng ta: xa lìa tất cả chấp trước, liền thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Buông xả tất cả phân biệt, liền thoát khỏi mười pháp giới. Bạn thử nghĩ xem cảnh giới của bà là gì. Bà ở nơi đây gặp mặt với mọi người chúng ta một chút, lập tức liền rời khỏi giảng đường. Bà còn có rất nhiều việc phải làm. Việc gì vậy? Tầng lớp người khổ nạn cần bà giúp đỡ. Bà không có nghỉ ngơi, một mình ở trong cái phòng nhỏ, không có người chăm sóc bà. Bà cứ đều đặn ngày đêm không ngừng nghỉ đi chăm sóc người khác. 101 tuổi vẫn chưa có nghỉ ngơi. Bạn thấy tình trạng sức khỏe của bà, tôi nhìn thấy kỹ, chỉ thấy bà mới rụng một cái răng. Đọc báo không cần đeo kính, tai mắt sáng suốt, phản ứng rất nhanh. Đây là không suy tính thân tướng được lợi ích thù thắng. Chúng ta hôm nay giảng nguyện này, mọi người chính mắt nhìn thấy rồi. Chúng tôi nhìn thấy rất ngưỡng mộ. Trường thọ nhất định phải khỏe mạnh mới là phước báo. Trường thọ không khỏe mạnh không phải phước. Cho dù có rất nhiều người hầu hạ bạn, chăm sóc bạn, cũng không phải phước báo. Tại sao vậy? Phiền phức rất nhiều người. Bạn thử xem, bà cả đời không phiền đến người, cũng không muốn làm phiền chính mình. Ăn cơm phải đi nấu cơm, phải đi xào rau, làm phiền chính mình, không muốn gây ra cái phiền phức này, nên ăn rau sống. Dầu, muối, tương, giấm, thảy đều đoạn tuyệt, hoàn toàn khôi phục tự nhiên. Rau sống mua về rửa sạch là ăn được rồi. Bà mặc quần áo đến bên này là để tiếp khách, mặc quần áo mặc rất đẹp là ăn mặc như vậy đấy. Quần áo từ đâu mà có vậy? Bà nói là nhặt ra từ trong thùng rác. Có rất nhiều người tặng tiền cho bà. Bà nói, tiền không phải tặng cho tôi hưởng thụ, là người ta tín nhiệm tôi, là để cứu giúp người khổ nạn cần được giúp đỡ. Bà một xu cũng không hề dùng riêng cho mình. Khởi tâm động niệm, tất cả đều là vì người khác. Tâm địa thanh tịnh, tràn đầy tâm từ bi và yêu thương. Cho nên cư sĩ Lý hỏi bà, bà rốt cuộc tin tôn giáo nào? Bà trả lời, bà tin tôn giáo tình thương. Tình thương chính là tôn giáo. Lời nói này nó không sai tí nào cả. Nhà Phật nói, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Từ bi chính là yêu thương. Thiên Chúa giáo của bà, Thượng Đế yêu thế nhân. Cơ Đốc giáo, Thần yêu thế nhân. Chúng ta ngày nay với chính tôn giáo của Singapore giao thiệp vô cùng mật thiết. Ở trong giáo nghĩa của chính tôn giáo, nếu như nói hoàn toàn tương đồng, không hề có bảy mây, chống trái chính là một chữ yêu. Bà thật sự là nắm được điểm chính rồi. Tôn giáo của tình thương, mọi tôn giáo toàn bộ đều bao gồm ở trong đó rồi, không hề sót một tôn giáo nào cả. Chúng ta ngày nay nói đa nguyên văn hóa, bà đã nắm được hạt nhân của đa nguyên văn hóa rồi. Vì vậy bà không nghĩ đến bản thân. Bà vừa mới nói ông trời sẽ phù hộ tôi, chẳng mong cầu gì cả. Tôi khi mới học Phật, tôi còn nhớ khi tôi 26 tuổi vừa mới học Phật, gần gũi Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia nói với tôi, khuyến khích tôi đem cái thân tâm này hiến dâng cho Phật giáo, dâng hiến cho tất cả chúng sanh, thì đời này của bạn tự nhiên sẽ có Phật Bồ Tát chăm lo, bạn không nên lo lắng gì cả. Tôi nghe lời nói này rất có đạo lý. Đời này giao cho Phật Bồ Tát chăm lo thấy tự tại biết bao. Nhưng mà người thế gian nghĩ không ra, họ muốn tự mình chăm lo cho mình. Người khác chăm lo không yên tâm, muốn tự mình chăm lo cho mình thì đau khổ sẽ nhiều thôi. Bạn đời này phải chịu biết bao nhiêu khổ nạn, còn chưa chắc chăm lo cho mình tốt được. Cư sĩ Hứa Triết nói ông trời sẽ chăm lo cho bà, chính là chư Phật Bồ Tát chúng thần chăm lo cho bà. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này rồi. Thì phải giác ngộ. Mọi tôn giáo, chúng ta quan sát tỉ mỉ, đều có thể dung thông, chứ không hề ngăn ngại, không hề ngăn cách, không có chướng ngại. Tất cả mọi ngăn ngại là do vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính chúng ta tạo nên. Xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, chúng ta sẽ nhìn thấy chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật đúng như trong Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đã nói, gốc của tất cả tôn giáo là một, là một gốc. Cái gọi là vốn là cùng gốc sanh ra. Cái gốc này tên gọi là gì vậy? Ở trong Phật Pháp thường gọi là tự tánh, gọi là chân tâm, gọi là chân như, gọi là Như Lai. Ở trong Kinh Phật có rất nhiều danh từ như thế này. Ở trong các tôn giáo bạn gọi là Thượng Đế, gọi là Thần. Tên gọi không giống nhau. Sự thật chỉ là một. Không nên gì tên gọi khác nhau, chúng ta liền khởi phân biệt chấp trước. Đây chính là chấp trước tướng ngôn thuyết, chấp trước tướng danh tự, chấp trước tướng tâm duyên. Như vậy mới tạo ra sai lệch, tạo nên hiểu lầm. Sự hiểu lầm này ngày càng nghiêm trọng. Thế là phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là bất hạnh, và dẫn đến xung đột, đổ máu, chiến tranh, tai nạn. Cái nguyên nhân này chính là do không thâm nhập sâu thêm một nấc để tìm ra gốc. Người thế gian cái gọi là không chịu thấy bản chất, tìm đến chỗ nhánh cây đó là ngưng rồi, không chịu tìm thêm xuống dưới nữa. Đây là mê hoặc, không biết sở dĩ nhiên. Phật Pháp sau khi họ tiếp xúc rồi đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Tôi lần này đến nước Mỹ, ở trong buổi tọa đàm tại Los Angeles, có một vị cha xứ là người Mỹ. Trước đây ông đã từng sống tại Đài Loan 12 năm. Ông nói tiếng phổ thông rất giỏi, từng dạy học tại Đại học Phù Nhân. Gặp được tôi rất hoan hỷ. Ông biết tôi năm xưa từng dạy học ở trong Viện Tu Đạo Đa Mã Tư, một nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở phía sau Đại học Phù Nhân. Ông biết rất rõ, rất quen thuộc. Phàm là người từng tiếp xúc Phật giáo đều vô cùng kính phục đối với Phật giáo. Tại sao vậy? Phật Pháp tìm đến gốc. Nếu như chúng ta đối với những tôn giáo khác, thế gian dù cho người tạo ác đủ dạng, vẫn còn có thành kiến. Cái thành kiến này là kiến hoặc. Kiến hoặc của bạn chưa đoạn, bạn ngày ngày đọc kinh Phật mà ý nghĩa Phật nói ở trong kinh bạn không hiểu rõ. Phẩm Phổ Môn có người học Phật nào không tụng? Kinh Kim Cang có người học Phật nào không đọc? Hai cuốn sách phổ biến nhất này có rất nhiều đồng tu còn có thể thuộc lòng. Ở trong Phẩm Phổ Môn đã nói, cần dùng thân gì độ được, tức hiện thân ấy mà thuyết pháp. Bạn hiểu được ý nghĩa này không? Nếu như bạn thật sự hiểu được, thật sự hiểu rõ rồi, thì thành kiến của bạn đối với tất cả mọi tôn giáo chắc chắn được hóa giải. Tại sao vậy? Cần dùng thân cơ đốc mà độ được, thì Như Lai liền hiện thân cơ đốc mà thuyết pháp. Cần dùng thân Thượng Đế mà độ được, tức hiện thân Thượng Đế mà thuyết pháp. Đây người một nhà mà. Bồ Tát 32 ứng thân, vị Bồ Tát đó là Như Lai. Kiến hoặc của chúng ta đã đoạn rồi. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói thấu triệt hơn, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Không những là tư hoặc đoạn rồi, mà trần sa vô minh cũng không tồn tại nữa. Vậy là chân thật tìm ra được nguồn gốc của vũ trụ nhân sinh rồi. Chúng ta phải nhận biết, phải hiểu rõ. Thì đời này mới không đến nỗi luống qua, mới có thể khế nhập cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Cho nên cổ đức nói, kiến hoặc không trừ thì không thể vào được dòng thánh. Câu nói này nhất định không được xem thường. Làm sao phá kiến hoặc? Phải dựa vào lời chỉ dẫn của kinh điển. Còn phải hiểu sâu nghĩa thú, y giáo phụng hành, mới có thể đột phá cái quan ải này. Các đồng tu đều biết, chúng ta mỗi một vị luận tu hành, vô lượng kiếp trước đã gieo trồng thiện căn. Mỗi người đều có nền tảng thiện căn sâu dày. Tuy là có nền tảng thiện căn, đáng tiếc thân kiến không buông bỏ được. Cho nên vô lượng kiếp đến ngày nay vẫn làm phàm phu, vẫn còn trôi lăn trong sáu cõi luân hồi. Điều này đã là rất đáng thương rồi. Ở trên kinh Phật thường hay cảm thán gọi là kẻ đáng thương. Không chỉ như thế, chúng ta mãi đến ngày nay vẫn rất dễ dàng bị hoàn cảnh cám dỗ. Hơi có một chút thuận nghịch là tâm đạo liền mất hết. Thuận cảnh thì tâm tham ái khởi lên rồi. Tâm tinh tấn thì quên mất. Nghịch cảnh hiện tiền thì lập tức nản lòng thối chuyển rồi. Cho nên bất kể là thuận cảnh là nghịch cảnh, không ngăn nổi sóng gió, sóng nhỏ gió nhỏ cũng ngăn không nổi, huống hồ là sóng to gió lớn. Cổ đức thường nói tám gió thổi không lay. Chúng ta ngày nay tám gió cực nhỏ là đã bị bay mất tiêu rồi. Đây là nguyên nhân chính của vô lượng kiếp tu hành đến ngày nay không có thành tựu. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Ở trong 37 đạo phẩm nói ngũ căn, ngũ lực. Chúng ta ngày nay ngay cả căn cũng không có. Năm loại này là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Chúng ta ngay cả năm loại căn này cũng không có. Chúng ta ngày nay nói tính, niềm tin lững lờ, bất định. Ngũ căn, cái đầu tiên là tính căn không có, thì bốn cái còn lại không cần bàn đến nữa. Vậy thì sao có thể giảng sanh? Sao có thể thành tựu? Tại sao chúng ta ngay cả cái căn này cũng không có vậy? Tuy nói bạn thiện căn sâu dày, bạn cái thiện căn đó là tiềm ẩn ở trong A Lại Gia thức của bạn, nó không khởi hiện hành, không khởi tác dụng. Nếu muốn thiện căn khởi hiện hành, thật sự bạn có tính căn, có niệm căn, có định căn, thì nhất định phải dựa vào giáo dục. Chúng ta ngày nay khổ là do không có lời chỉ dạy của Phật Đà. Tuy là hằng ngày đọc kinh, biết tụng kinh mà không hiểu ý nghĩa của nó. Cho dù hiểu một chút ý nghĩa mà biết quá nông cạn, không thể thay đổi đời sống của chúng ta, không thể ảnh hưởng đời sống của chúng ta, vẫn là vô dụng. Chỉ có thể nói tốt hơn một chút so với không niệm. Đến khi nào mới có thể khởi tác dụng, mới có thể phát sinh tác dụng vậy? Nó thay đổi được tư tưởng của chúng ta, thay đổi được kiến giải của chúng ta, thay đổi được đời sống của chúng ta. Vậy mới gọi là căn. Căn khởi tác dụng, tạo ra sức mạnh, là ngũ căn đã tiến vào đến ngũ lực rồi. Căn của chúng ta ngày nay không có. Hãy thử nghĩ thật kỹ. Phía trước ngũ căn, môn cần phải tu học là những môn học nào? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Sau đó mới đến ngũ căn, bạn mới biết có căn. Tứ niệm xứ là xây dựng quan niệm đúng đắn cho chúng ta. Chúng ta ngày nay gọi là nhân sinh quan, vũ trụ quan. Điều đầu tiên của tứ niệm xứ là phá thân kiến, quán thân bất tịnh. Chúng ta chưa làm được. Quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Ai chịu hạ công phu ở trong đây? Đây là pháp căn bản của Phật Pháp. Tu hành từ đâu vậy? Tu hành bắt đầu từ chỗ này. Chân thật bảo bạn vào đạo, thoát khỏi tập khí phiền não từ vô lượng kiếp đến nay, bạn phải bắt tay từ chỗ này. Đại sư Thiên Thai đối với tứ niệm xứ nói vô cùng tường tận. Bốn câu nói này Ngài chú giải thành một cuốn sách rất dày. Tôi năm xưa đã đọc đến, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cho rằng bốn câu này rất dễ hiểu. Thử xem chú giải của Ngài, càng xem càng khó hiểu. Ngài dùng tàng, thông, biệt, viên bốn cấp bậc để nói rõ việc tu học tứ niệm xứ. Đây là dạy cho chúng ta phương pháp quán sát đối với pháp thế xuất thế gian. Tàng giáo cách nhìn như thế nào? Thông giáo cách nhìn như thế nào? Biệt giáo, viên giáo cách nhìn lại là như thế nào? Cấp bậc cảnh giới không ngừng nâng cao, quán sát tinh tế. Thế là chúng ta mới biết được bậc thánh hiền làm thế nào giải thoát, làm thế nào thành tựu. Xoay trở lại, thử nhìn bản thân. Tại sao chúng ta không thoát khỏi tam giới? Tại sao không thể thoát khỏi luân hồi? Tại sao vẫn bị danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần của thế gian cám dỗ? Tại sao họ có thể vượt qua? Tại sao ta bị đọa lạc? Nguyên nhân đã tìm ra rồi. Sau khi tìm ra, chúng ta tiêu trừ nguyên nhân đọa lạc của mình, học tập nguyên nhân vượt qua của người ta, thì chúng ta đời này cũng có thể thành tựu. Đây là tu đạo chân chánh. Cho nên các vị nhất định phải nhớ kỹ, thân kiến không trừ thì chắc chắn lưu lạc trong luân hồi sanh tử, không có cách gì vượt qua. Trong kinh nói là tham kế thân giả, sao gọi là tham? Tham dễ dàng hiểu là tham ái. Thuận cảnh thì tham luyến, không nỡ xa lìa. Nghịch cảnh thì muốn nhanh chóng rời xa. Cảnh giới thuận nghịch đều là một chữ tham. Kế là toan tính phân biệt. Chúng ta thường nói tính toán, kế hoạch, suy lường chính là cái ý này. Nói tóm lại, ở trên danh tướng của Phật Pháp gọi là chấp ngã. Phàm phu sáu cõi đều cho rằng cái thân này là ta, nên tham chấp toan tính. Yêu quý hết mực, thuận thân kiến liền khởi tham ái, trái nghịch thân kiến liền khởi sân hận. Đủ thứ phân biệt vọng tưởng, vô lượng vô biên phiền não cũng từ đó mà sanh ra. Xưa nay chưa có người phát hiện đây là gốc bệnh, đây là gốc khổ. Trung Quốc mấy ngàn năm trước, Lão Tử đã từng nói: ta có đại hoạn bởi vì ta có thân. Lão Tử giác ngộ rồi, kiến giải của Ngài với người khác không giống nhau. Ngài cho rằng cái thân này là gánh nặng, thân là tai họa. Thông minh hơn nhiều so với người bình thường, nhưng mà cái thân này có phải là gánh nặng, có phải là tai họa hay không? Không hẳn vậy. Cái thân này là công cụ, xem bạn dùng nó như thế nào. Bạn biết dùng thì cái thân này là rất tốt, không biết dùng thì nó là tai họa. Lời nói này nói như thế nào đây? Người không biết dùng thì dùng cái thân này để tạo nghiệp, cho nên nó là tai họa. Người biết dùng sẽ dùng cái thân này để phục vụ tất cả chúng sanh khổ nạn. Công đức của nó vô lượng, nó là công cụ. Có mấy người xem cái thân này là công cụ? Người giác ngộ, bậc thánh tam thừa, cấp bậc thấp nhất là quả vị, Tu Đà Hoàng tiểu thừa. Không còn chấp trước thân là ta nữa. Bắt đầu từ đó, biết cái thân này là công cụ. Nhà Phật có cái gọi là mượn giả tu thật. Cái công cụ này là giả. Chúng ta mượn cái công cụ này để tu thật. Thật là gì vậy? Minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật, không thể xa lìa cái công cụ này. Lần này tôi đến California, nước Mỹ một chuyến. Nguyên nhân là tôi ở văn phòng lầu 2, cư sĩ Lý Mộc Nguyên đã đặt một cuốn tạp chí ở trên bàn. Tình cờ tôi đã lật ra, nhìn thấy bên trong có một bản thống kê. Con số thống kê này tôi vừa nhìn thấy vô cùng kinh ngạc. Bên trong nói về kỷ lục phạm tội của học sinh tiểu học, học sinh trung học Mỹ. Nhìn thấy thật sự là khó tin. Nước Mỹ là một quốc gia khoa học rất phát triển. Họ thường xuyên không ngừng công bố con số điều tra thống kê. Trên thế giới, quốc gia, khu vực khác giống như tình hình này thì không có con số báo cáo. Chúng ta tưởng tượng cái vấn đề này thật là vô cùng nghiêm trọng. Giáo dục nhân văn lơ là rồi. Luân lý đạo đức gần như đoạn tuyệt. Tư tưởng công lợi đã in sâu trong nội tâm của thanh thiếu niên rồi. Cứ đà phát triển như vậy thì vô cùng đáng sợ. Mạnh Phu Tử gặp Lương Huệ Dương. Lương Huệ Dương vừa gặp mặt Ngài, câu nói đầu tiên là hỏi Ngài: tiên sinh, ông đến quốc gia của tôi, đối với quốc gia tôi dùng cách nói hiện nay mà nói là đem lại cho chúng tôi những mối lợi, lợi ích như thế nào? Mạnh Tử trả lời rất hay. Trong đó có một câu nói, đây là kết luận cuối cùng. Phần trung tâm thì tôi không nói nữa. Trên dưới tranh lợi nhau, nước ấy nguy rồi. Trên là chư hầu, thiên tử, dưới là thứ dân. Từ trên xuống dưới đều muốn nói công lợi, thì quốc gia bạn sẽ nguy hiểm. Người trong một nước này không nói đạo nghĩa, chỉ coi trọng công lợi, có nguy không? Có lợi là bạn bè, không có lợi là thù địch. Có lợi thì hợp tác, không có lợi liền tiêu diệt đối phương. Tai họa vô cùng. Ngày nay không phải, trên dưới tranh lợi nhau, nước ấy nguy rồi, mà người trên cả thế giới đều đang ở đó. Cạnh tranh, mưu lợi. Thì toàn thế giới nguy rồi. Cái thế giới này của chúng ta nguy rồi, không phải một quốc gia. Bạn thấy đáng sợ biết bao. Nếu một quốc gia gặp tai nạn nguy nan này thì còn có quốc gia khác, chúng ta còn có thể di dân, còn có thể tránh. Ngày nay là toàn thế giới. Bạn thấy cái sự việc này đáng sợ biết bao. Cá nhân tôi sao cũng được, tuổi tác cao như thế này thì chết lúc nào cũng được. Tôi hiện nay đối với cái chết này rất hoan hỷ, không hề kiêng kỵ. Nhìn thấy cái thế gian này biết bao nhiêu người khổ nạn, tương lai đi về đâu? Cho nên trước khi tôi đi Mỹ đã bàn đến vấn đề này với cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Hiện nay nhanh chóng làm, mất bò mới lo làm chuồng, là đã quá muộn rồi. Nhưng mà làm tốt hơn không làm. Hội trưởng Lý đồng ý. Cách làm như thế nào? Biện pháp duy nhất là lợi dụng công cụ tốt. Công cụ là truyền hình. Làm thế nào có thể đem nền giáo dục chánh diện thiện truyền bá trên truyền hình? Cho nên chúng tôi đi lần này chủ yếu là đồng tu bên đó nghe nói chúng tôi đã từng tổ chức một pháp hội tại Malaysia, hơn 10.000 người tham gia. Họ điện thoại nói với tôi, hy vọng tôi đến Mỹ một chuyến, họ cũng có thể có số lượng một vài vạn người đến tham dự pháp hội này. Tôi lắc đầu. Tôi bảo với họ, tôi nói tôi không thích đứng đầu gió. Tôi không cần có cái cảnh tượng này. Tình hình Malaysia đặc thù, họ là quốc gia Hồi giáo. Trước đây đối với hoạt động của Phật giáo là có rất nhiều hạn chế. Vì vậy bên đó mời tôi đi ngay. Nước Mỹ là quốc gia dân chủ, tự do mở cửa. Nếu tổ chức hoạt động quy mô lớn này, tôi không có hứng thú. Họ bèn hỏi tôi, họ hỏi thế ý của Pháp Sư như thế nào. Phát thanh truyền hình, phát sóng truyền hình vệ tinh, tôi sẽ liền đi. Họ quả nhiên tìm đến đài truyền hình vệ tinh Bắc Mỹ. Chủ tịch tổng giám đốc của đài truyền hình tuy chưa từng gặp mặt, nghe nói tôi muốn đi, bèn cho chúng tôi 6 giờ miễn phí. Tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Sau khi đi rồi, vừa gặp mặt với chủ tịch tổng giám đốc, Pháp Sư, chúng ta biết nhau rất lâu rồi. Tôi bảo sự việc ra làm sao. Hóa ra ông ấy xem băng ghi hình của tôi đã xem mấy năm rồi. Họ nói cả nhà chúng con đều xem băng của thầy, cố tìm cho được băng của thầy để trong nhà xem. Cho nên thảo nào họ cho chúng tôi 6 giờ miễn phí. Lần này sau khi bàn xong rồi thì 6 giờ không đủ. Thế phải làm sao? Trường kỳ muốn phát sóng miễn phí băng ghi hình giảng kinh của chúng tôi, tôi nói với họ hơn 30 năm trước có người thỉnh giáo tiên sinh phương Đông Mỹ. Nước Mỹ là nước lớn siêu cường trên thế giới. Nước lớn siêu cường cũng sẽ có ngày bị diệt vong. Cái thế gian này không có việc gì tồn tại vĩnh viễn, cũng sẽ có ngày bị diệt vong. Nước Mỹ tương lai bị diệt vong, nhân tố đứng đầu là gì vậy? Tiên sinh Phương không hề do dự, lập tức liền trả lời truyền hình. Nước Mỹ tương lai mất nước là mất do truyền hình. Cho nên tôi nói với các vị lãnh đạo đài truyền hình của họ, các bạn có thể hủy diệt cái xã hội này, hủy diệt cái thế giới này, các bạn cũng có thể cứu vãn cái xã hội này, cứu vãn cái thế giới này, là ở trong khoảng một niệm của bạn. Nếu như phát tâm cứu vãn xã hội, cứu vãn kiếp nạn của tất cả chúng sanh này, thì công đức của bạn rất lớn, không thể nói hết. Dù cho chư Phật Như Lai cùng nhau đồng thanh đến tán thán, cùng tán thán không hết. Tôi nói một ngày không cần nhiều, mỗi ngày có thể phát sóng nửa giờ, một giờ, thì sau một năm phong khí xã hội nhất định sẽ thay đổi bộ mặt thôi. Ngạn ngữ nói rất hay, đừng sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Cho nên kinh doanh truyền hình vệ tinh không lấy kiếm lợi làm mục đích, phải lấy cứu đời, cứu người làm mục đích. Thì chủ tịch của bạn chính là Như Lai, chính là Phật Đà. Nhân viên của bạn đều là Bồ Tát. Họ nghe xong rất hoan hỷ, họ muốn làm Phật, muốn làm Bồ Tát. Thế thì tốt, băng ghi hình giảng kinh của chúng tôi sẽ liên tục không dứt cung cấp cho họ. 154 người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Nhà Phật nói nhân quả, những người lãnh đạo chủ trì phát sóng truyền hình vệ tinh này, họ tin nhân quả. Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện. Họ hoan hỷ tiếp nhận. Đương nhiên cách ghi hình này của chúng ta vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn mà họ yêu cầu. Cho nên chúng ta trở về, chúng ta còn phải đổi mới thiết bị của chúng ta. Hy vọng ghi hình của chúng ta có thể đạt đến tiêu chuẩn của họ. Hy vọng nước Mỹ dẫn đầu trước tiên. Sau đó quốc gia, khu vực khác, tất cả đài truyền hình vệ tinh, truyền hình truyền tin quần chúng cùng mạng Internet có thể phổ biến phát sóng nền giáo dục tích cực, Tôi nghĩ như vậy mới có thể thu được một ít hiệu quả. Truyền hình không có tội, nó là công cụ, là giống như thân thể của chúng ta. Thân thể là công cụ, chúng ta phải cố gắng dùng nó, dùng nó để tích lũy công đức, dùng nó để vượt qua luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới, thành Phật làm tổ. Bạn phải khéo dùng nó, biết dùng nó. Người không biết dùng, dùng nó tạo nghiệp, dùng nó tương lai đọa địa ngục, đọa ngạ quỷ, thành súc sanh. Đây chính là bạn đã dùng sai thân thể. Lão cư sĩ Hoàng ở trong chú giải trích dẫn một đoạn ở trong Vãng Sinh Luận để nói: ở trong Vãng Sinh Luận nói xa lìa ngã tâm, tham đắm tự thân. Đây là một câu. Cái ngã tâm này là vọng tâm, chính là chúng ta hiện nay nói tâm tự tư tự lợi. Đây là sai lầm, cần phải nên xa lìa, cần phải nên xả bỏ, phải giác ngộ. Giác ngộ là gì? Thân là công cụ, là công cụ sinh tồn của chúng ta, là công cụ tạo tác của chúng ta. Ta phải lợi dụng cái công cụ này để sống đời sống bình thường. Cư sĩ Hứa Triết ở đây biểu diễn cho chúng ta thấy, bà là người sống đời sống bình thường. Quy tắc sống của Bồ Tát là sáu ba la mật, bà thấy đều làm được rồi. Bố thí ba la mật, bố thí là vì tất cả chúng sanh phục vụ. Bà cả đời vì người già phục vụ, vì người bệnh phục vụ, vì tất cả chúng sanh khổ nạn phục vụ. Ở trong phục vụ bao gồm ba loại bố thí. Bố thí tài, các bạn thấy bà không có tiền, bà một xu cũng không có, bà dùng nội tài bố thí. Nội tài là sức lao động, chúng ta ngày nay gọi là làm việc nghĩa. Đây là thuộc về nội tài. Nội tài đáng quý hơn ngoại tài. Được phước báo lớn hơn. Dùng bố thí pháp, bố thí pháp ở trong kinh Phật nói là vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, bà làm được rồi, làm ra cho bạn thấy, người nhìn thấy sanh tâm giác ngộ. Sanh tâm ngưỡng mộ, sanh tâm học tập theo bà. Đây là bố thí pháp. Bố thí vô úy, bà có thể khiến người khổ nạn, người bị bệnh có được sự chăm sóc của bà, có được sự an ủi của bà. Cho nên tôi nói bà là người phú quý thật sự trên thế gian.
Sao gọi là phú?
Là những nhu cầu đời sống thường ngày không bị thiếu thốn, đó chính là phú. Không cần phải nhiều. Bà mỗi ngày sống không thiếu thốn, đây chính là phú. Sao gọi là quý? Không phải bà có địa vị, mà là được đại chúng, xã hội khắp nơi tôn kính, đây chính là quý. Phú quý chân thật. Ở trong Phật Pháp nói phú quý, đại đức xưa thường nói, không đọc Hoa Nghiêm thì không biết phú quý của nhà Phật. Có một số người hiểu sai câu nói này, luôn rơi vào trong vọng tưởng phân biệt. Nhất định là Phật phải ở trên rất cao, đây là chỗ tôn quý của Phật. Phật giàu có, thử xem thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc, kiểu hưởng thụ vật chất đó, muốn gì có nấy, nên đều muốn lên trên đó cả. Cái này là hiểu lệch ý nghĩa rồi, hiểu sai rồi. Ý nghĩa chân thật là giống loại cách thức sống này của cụ Hứa Triết. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, là trải qua đời sống phú quý chân thật. Đời sống vật chất của Ngài là ba y một bát, ngày ăn một bữa, tối ngủ gốc cây. Đây là đại phú. Xả thân xả mình, dạy học nghĩa vụ. Cho nên tôi gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà lao động, nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, được tất cả người đương thời hậu thế tôn kính. Đây là đại quý. Không phải đế vương thừa tướng hào phú thế gian có thể sánh bằng. Những người đó không thể sánh bằng. Đây là phú quý chân thật. Làm sao có thể được phú quý thật sự như vậy? Khéo dùng công cụ. Chúng ta ngày nay không khéo dùng, lãng phí cái công cụ này. Chúng tôi mỗi ngày ở đây giảng kinh vì mọi người giải thích. Người tin rất ít, người thật sự có thể nghe hiểu tin được không nhiều. Đây cũng là các đồng tu Singapore có phước. Đã xuất hiện điều gì vậy? Đã xuất hiện một chứng minh. Lên bục biểu diễn một chút cho chúng ta xem thử. Tam chuyển pháp luân tác chứng chuyển, bà đến làm chứng minh. Hôm nay ở chỗ này vẫn không thuận tiện lắm. Tại sao vậy? Không có bảo bà biểu diễn mấy động tác dẻo khớp cho chúng ta xem thử. Bà mới biết thể lực của bà tốt cỡ nào. Cái thế lực đó của bà khi chúng ta thấy giống người mới 30-40 tuổi thôi. đời sống đơn giản như vậy. Phú quý thật sự của nhà Phật chúng ta không phải nhìn thấy ở trong kinh, mà nhìn thấy rành rành trước mắt. Ai có thể sánh với bà? Thế gian người hơi có chút phú quý, đi ra ngoài đều phải có vệ sĩ, bạn thấy khổ biết bao. Một mình không dám ra đường, sợ người ta giết họ. Người chân thật phú quý đi ra đường không cần vệ sĩ, tùy theo ý muốn, họ đi đâu cũng được. Cho nên bất tham kế tự thân, khéo dùng công cụ, có lợi ích thù thắng như vậy. Bạn thử xem, bố thí ba la mật viên mãn và được quả báo. Bố thí tài thì đời sống vật chất không thiếu thốn, bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Đầu óc này của bạn phản ứng rất nhanh, rất nhiều người trẻ tuổi không bằng bà. Khỏe mạnh trường thọ là bố thí vô quý. Ba loại thí này, ba loại quả báo, các bạn đều nhìn thấy. Tiền giới chính là tuân thủ luật. Ở trong đời sống thường ngày của mình có trật tự, gọn gàng, ngăn nắp. Chúng tôi đến nhà bà để tham quan. Tuy bà một mình ở trong một cái phòng, cái phòng không lớn, dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, đơn giản mộc mạc. Ở trong nhà nhiều nhất là sách vở. Chúng tôi thấy bà có mấy cái giá sách, sách sắp xếp ở đó rất chỉnh tề, ưa thích đọc sách. Các bạn vừa mới nghe bà tự mình nói, có khi xem sách, đọc thấy sách ưa thích thì quên cả ngủ. 2-3 giờ sáng vẫn còn xem sách, quên cả ngủ. Bà ngủ cũng ít, ăn cũng ít, tinh thần dồi dào, tràn đầy thể lực. Câu đầu tiên trong Vãng Sanh Luận: xa lìa ngã tâm, tham luyến tự thân, và làm được rồi. Cho nên nhẫn nhục, bà có tâm nhẫn nại, bà không giận dữ, bà rất thông minh, có trí tuệ. Bà biết giận dữ là tự hại mình, hại người. Hại người sao cũng được, hại mình, tự mình có biết hại chính mình hay không? Cho nên bạn một lần nổi giận, cho dù cơn giận này chỉ có một phút, thì 3 ngày mới có thể hồi phục. Bạn mới biết tổn hại đối với sinh lý của mình lớn cỡ nào. Hằng ngày giận dữ thì ngày ngày đương nhiên đoạn mạng, là đạo lý nhất định. Từ đó cho thấy nổi giận là tự sát. Cái này phải biết. Họ không phải đang dưỡng sinh, họ là đang tự sát. Tâm địa tràn đầy tình thương, cả đời chưa hề ghét bỏ bất kỳ người nào, cũng không chưa hề ghét bỏ bất kỳ sự việc gì. Nhẫn nhục ba la mật và viên mãn rồi. Tinh tấn ba la mật, bạn nhìn thấy 101 tuổi rồi còn muốn xây viện dưỡng lão. Bà cả đời đã xây dựng 10 mấy cái viện dưỡng lão rồi, hiện tại vẫn muốn xây viện dưỡng lão. đem viện dưỡng lão xây dựng thành mô hình gia đình, để người già sống ở trong đây là giống như đang ở nhà mình vậy. Đây là tinh tấn ba la mật. Thiền định theo đuổi mục đích, phương hướng đi của cả đời bà hoàn toàn không bị bất kỳ sóng gió nào của xã hội làm dao động. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, người khác tán thán cũng tốt, phỉ báng cũng tốt, như như bất động. Đúng như trong Kinh Kim Cang đã nói, không dính nơi tướng, như như bất động. Bà làm được rồi. Bát Nhã Ba La Mật, bà có trí tuệ. Tất cả các pháp thế xuất thế gian, bà biết rất rõ, rất minh bạch. Bà xem sách biết lấy bỏ, giao thiệp với người cũng là như vậy. Chỉ thấy cái thiện của người, không thấy lỗi người. Ở trong Đàn Kinh đã nói, nếu người thật tu đạo không thấy lỗi thế gian, câu nói này bà cũng làm được rồi. Tâm địa bà thanh tịnh, từ bi, tràn đầy trí tuệ. Ở trong tâm không có tam độc tham sân si, vì vậy không dễ dàng bị bệnh. Con người sở dĩ bị bệnh chính là tự tư tự lợi, tham sân si mạng. Trong có mầm độc thì ngoài rất dễ dàng cảm nhiễm, chính là cái đạo lý này. Giảng Sanh Luận câu thứ hai nói, xa lìa tâm chúng sanh bất an. Câu nói này thực tế mà nói vô cùng quan trọng. Là ý gì vậy? Tất cả chúng sanh vì ngã mà bất an. Loại tâm hạnh này phải diễn ly. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, nếu như là tiêu cực thì sẽ tạo nên tổn hại xã hội. Là những gì vậy? Phàm là tự tư tự lợi, phàm là ham muốn danh vọng lợi dưỡng, chắc chắn tổn hại người khác. Cho nên xã hội ngày nay, chúng tôi đã đi qua rất nhiều khu vực, nhất là thân phận của chúng tôi, dễ dàng tiếp xúc với những nhân vật ở trong tất cả các tầng lớp xã hội. Chúng tôi hiểu rõ, bất luận là nhân vật ở trong tầng lớp nào, bất kể là nam nữ già trẻ, bất luận là ngành nghề nào, đều không có cảm giác an toàn. Chúng ta đọc câu này của Giảng Sanh Luận, cái cảm xúc này hiện ra sâu sắc hơn người xưa. Xã hội vào thời xưa, mọi người có cảm giác an toàn, đời sống an nhàn. Ngày nay trên toàn thế giới đã không tìm thấy nữa. Đây là điều đáng buồn cho thế hệ này của chúng ta. Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta tâm thái như vậy, chúng ta phải buông bỏ, phải xa lìa. Hay nói cách khác, xoay trở lại là Phật dạy chúng ta phải bồi dưỡng tâm từ bi. Nhà Phật thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Từ bi và phương tiện chính là khiến tất cả chúng sanh thân tâm an ổn. Chúng ta phải biết cái đạo lý này. Người xuất gia hàng ngày niệm Phật, nghe kinh, tham thiền, nhưng mà cảnh giới hiện tiền thì hoàn toàn không dùng được. Những điển hình này quá nhiều, quá nhiều rồi. Tôi lần này ở Mỹ lại gặp được đồng tu đến nói với tôi: con cái không nghe lời, học trò không nghe lời, học trò không nghe lời thầy cô, con cái không nghe lời cha mẹ, hành vi làm loạn nhiều không kể xiết. Đến nêu ra, đến hỏi tôi. Tôi nói với họ: con cái của các bạn không có sai. Tôi nói với một số thầy cô, học trò của các bạn không sai. Ai sai vậy? Bản thân các bạn sai rồi. Họ nghe xong rất ngỡ ngàng. Tôi phân tích cho họ nghe. Phật ở trong kinh dạy chúng ta giảng kinh thuyết pháp, nguyên tắc quan trọng nhất là khế cơ, khế lý. Cơ là gì vậy? Cơ là tình trạng thực tế của xã hội hiện đại. Chúng ta phải hiểu rõ, đây gọi là khế cơ. Xã hội ngày nay là xã hội gì? Bạn cho rằng bản thân bạn là cha mẹ, xem trẻ nhỏ của bạn là con cái, dùng quyền cha mẹ để dạy con cái là bạn sai rồi. Xã hội ngày nay không có quan hệ cha con, không có quan hệ thầy trò. Ai nghe lời bạn? Cho nên giáo dục luân lý không còn nữa. Con cái của bạn không nghe lời bạn, bạn có thể nghe lời cha bạn không? Là giống nhau cả, bạn cũng không nghe lời họ mà. Làm thế nào chung sống tốt như những học trò con cái này? Tôi dạy họ xem như bạn bè. Thầy đều là bạn bè, ngay cả vợ chồng cũng là bạn, cha con là bạn bè, anh em là bạn bè, thầy trò cũng là bạn bè. Bạn phải cư xử với họ giống như bạn bè, tỏ ra lịch sự. Làm việc gì cũng cần trao đổi ý kiến. Thế là bạn chung sống tốt ngay. Sở dĩ bạn không nhận thức được tình trạng xã hội, bạn không hiểu rõ căn cơ chúng sanh, Người xuất gia đến chỗ bạn giảng kinh thuyết pháp, tôi là pháp sư thăng tòa, không được. Là bạn bè, mọi người là bình đẳng, nói sao mới dễ thương lượng, chung sống thật lịch sự sẽ không có gì xảy ra. Họ có lỗi lầm không được lên lớp khuyên bảo và khích lệ. Họ nghe bạn khuyên rất tốt, không nghe bạn khuyên cũng rất tốt. Nghe bạn khuyên tiếp nhận là tình nghĩa, không nghe khuyên là bổn phận của họ. Chúng ta dùng cái tâm thái này để đối diện với hiện thực thì phiền não gì cũng không còn nữa. Tôi chỉ cho họ cái bài này. Ông chủ với nhân viên là bạn bè, tất cả đối xử nhau như bạn bè thì mới có thể chân thật làm được chung sống hòa mục, đối xử bình đẳng. Nếu bạn bảo bạn cao hơn người khác, họ còn cao hơn bạn. Các bạn hai người so với nhau, người này cao hơn người kia. Ở trong nhà nho Phật Pháp chỉ dạy chúng ta rất nhiều nguyên lý, nguyên tắc, là những điều tốt. Chúng ta nên thể hội thật sâu, cố gắng mà học tập. Nhà nho nói lễ, tinh thần của lễ là hạ mình mà tôn người, tôn trọng người khác nhiều hơn bản thân chính mình thấp kém. Xã hội đã đi đến cái mức này là giống như dòng sông, đê phòng hộ đã bị đổ dở rồi, nước đã lan tràn rồi. Quyết không thể dùng phương pháp luân lý bình thường để đối xử với chúng sanh. Thời kỳ bất thường phải có nhãn quan phi thường, cách thức phi thường. Khiến tất cả chúng sanh thân tâm được an ổn. Câu thứ ba sau cùng, diễn ly cúng dường cung kính tự thân tâm. Điều này vô cùng quan trọng, ngăn trừ tâm tham của chính chúng ta. Tuyệt đối không mong cầu người khác cung kính chúng ta, tuyệt đối không mong cầu người khác cúng dường chúng ta. Rất vô cùng quan trọng. Đoạn lời nói này ý nghĩa vẫn chưa giảng xong. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiền Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.